đúng theo lời ngôn sứ tiên tri Isaiah đã nói trong Cựu Ước, thì ông Gioan Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa để tỏ lòng sám hối mà được ơn tha tội. Kính thưa quý cộng đoàn, trải qua dòng lịch sử của một cái dân tộc được Thiên Chúa tuyển chọn, Thiên Chúa đã hứa ban đấng cứu thế, và các ngôn sứ lần lượt rao giảng mời gọi con người chuẩn bị để đón nhận đấng cứu thế. Và trải qua nhiều, rất rất nhiều những ngôn sứ đã loan báo điều đó. Và đến ngôn sứ Isaiah, Ngài đã thấy rõ thời giờ mà Thiên Chúa đã định để cho dân tộc Israel đón nhận hồng ân cứu độ. Thế nhưng mãi cho đến thời ông Gioan Tẩy Giả thì cái lời hứa cứu độ của Thiên Chúa đã được hoàn thành qua Đức Giêsu Kitô đã xuất hiện giữa nhân loại trong thân phận con người, có quê hương, có xứ sở, có dân tộc. Và vì thế mà chúng ta thấy được rằng lời kêu gọi của ông Gioan Tẩy Giả là lời chứng thật. Chứng thật bởi vì ông có thế giá trước mặt Thiên Chúa và con người. Trước mặt Thiên Chúa, ông là người công chính, thánh thiện. Ông từ bỏ tất cả cuộc sống để đi vào hoang địa như một cuộc hành trình của dân Chúa thanh luyện, để chuẩn bị lòng trí rao giảng về đấng cứu thế xuất hiện. Và Ngài và ông Gioan Tẩy Giả có thế giá trước con người bởi vì lời rao giảng của ông đã làm cho nhiều người thức tỉnh. Lời rao giảng của ông đã cải hóa nhiều người, cho nên là có rất nhiều người từ Giu-đê và Giê-ru-sa-lem tìm đến để được ông làm phép rửa bằng nước mà được tha tội. Và dân chúng đã rất trân quý ông Gioan Tẩy Giả, ngay cả vua Hê-rô-đê thời bấy giờ cũng rất kính nể ông. Cho nên ông Gioan Tẩy Giả là một ngôn sứ cuối cùng của Cựu Ước để khép lại thời ngôn sứ loan báo về đấng Mê-si-a, và ông đã làm cho dân thấy được là phải mở rộng lòng ra để đón nhận đấng cứu thế đã xuất hiện giữa chúng ta. Và Ngài khẳng định rằng có đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho người. Vâng, người ta rất kính nể ông Gioan Tẩy Giả, và thậm chí có thể coi ông là đấng cứu thế nữa, bởi vì ông đã có rất thế giá với cái lối sống, với lời rao giảng rất có lửa của ông để mời gọi con người sám hối quay về với Thiên Chúa. Thế nhưng ông nhận ra được điều đó, mình không phải là cái người mà người ta mong chờ. Và ông khẳng khái phải xác định rõ ràng, có đấng đến sau tôi mà tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho người. Một thái độ, một hành vi, một lời nói đầy sát tín của ông đối với đấng mà ông nhận biết là đấng Mêsia, đấng cứu nhân độ thế nay đã xuất hiện. Và vì thế mà ông đã làm chứng mời gọi con người phải tỏ lòng sám hối để có thể nhận ra được chân dung của đấng cứu thế trong cuộc đời mình. Để làm được điều đó, cả cuộc đời của ông Gioan Tẩy Giả đã phải trả một cái giá rất đắt bằng chính cuộc sống của ông, một cuộc sống khác thường mà sau này Chúa Giêsu đã từng nói một chỗ trong Tin Mừng. Ông Gioan đến không ăn không uống thì người ta bảo là đột quỷ ám, còn con người đến cũng ăn cũng uống thì cho là kẻ ham ăn và là kẻ đồng bàn với những người tội lỗi. Vâng, cuộc đời của ông Gioan đã phải gánh lấy một cái chết đầu rơi khỏi thân xác để làm chứng cho sự thật, sự thiện. Bởi vì Thiên Chúa Ngài đến để làm cho tất cả mọi sự hỗn độn trong con người trở nên bình an. Ngài đem bình an cho nhân loại, Ngài đem bình an cho mỗi con người khi mà tất cả đều phải đặt dưới tình thương và ân sủng của Ngài, để Ngài biến đổi tất cả những cái tội lỗi của con người, tất cả những gì là yếu hèn của con người, tất cả những gì là hỗn độn sai trật, để đưa nó trở về trật tự ban đầu. Trật tự ban đầu đó chính là mối tương giao bình an với Thiên Chúa mà con người đã đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vâng, kính thưa cộng đoàn, mùa vọng, giáo hội mời gọi chúng ta một lần nữa đổi mới con người chúng ta, đổi mới cái nhìn để làm mới lại cuộc sống của mỗi con người chúng ta. Trải qua biết bao nhiêu là ngày tháng với những cái cám dỗ, với những cái khó khăn, với tất cả những gì của đời sống con người làm cho chúng ta méo mó lệch lạc trong cuộc sống, trong suy nghĩ, những cái va chạm, những cái thách đố trong tương giao giữa vợ chồng, con cái, bạn bè. Tất cả những điều đó làm cho cuộc sống của chúng ta nặng nề, vô trật tự và gánh lấy nhiều cái hỗn độn, cái đau khổ trong tâm trí của mỗi người chúng ta. Vì thế mà chúng ta cần một cái nhìn mới, cần thay đổi cái lối suy nghĩ, cái nhận thức của chúng ta, để từ đó làm cho chúng ta gắn chặt với Thiên Chúa hơn, loại trừ đi những cái tiêu cực trong cuộc đời của mình, để gột rửa tâm hồn chúng ta trở nên thánh thiện, trở nên trong sạch, mới có thể nhận ra được, mới có thể đón nhận hồng ân của Thiên Chúa ngự vào trong cõi lòng của mọi người chúng ta. Vì thế chúng ta mạnh dạn nghe lời của ông Gioan Tẩy Giả, để chúng ta càng khiêm tốn hơn trước những cái khó khăn, trước những cái thách đố, trước những cái thất bại, trước những cái bế tắc trong cuộc sống của chúng ta, để mở ra cho Thiên Chúa một con đường, để Thiên Chúa đi vào trong cuộc đời của mình. Và Thiên Chúa là đấng kiên nhẫn đang chờ đợi để mọi người chúng ta mở ra cho Ngài một con đường. Con đường đó có thể đang gồ ghề nơi mỗi người chúng ta, gồ ghề vì cái tính tự cao tự mãn, gồ ghề vì cái thói ích kỷ tham lam, gồ ghề vì nặng những cái thứ hình thức, gồ ghề vì những cái đố kỵ của con người chúng ta. Để Thiên Chúa biến đổi, chúng ta đừng có mơ rằng mình có đủ sức làm điều đó nếu không có ân sủng của Thiên Chúa. Và vì thế mà Chúa mời gọi chúng ta thanh tẩy bằng Thánh Thần. Thánh Thần sẽ làm cho chúng ta khôn ngoan. Thánh Thần sẽ tẩy rửa tất cả những cái tội lỗi, những cái lầm lỡ trong cuộc đời của chúng ta, để làm cho chúng ta thực sự trở thành cung điện, thực sự trở thành con đường bằng phẳng để Thiên Chúa ngự vào. Vì thế mà chúng ta cần một thái độ sống xứng đáng hơn với ơn của Chúa, mà thái độ đó là một cuộc hoán cải, là một cuộc canh tân trong đời sống của chúng ta, canh tân bằng cái đời sống bác ái của mỗi người chúng ta đối với nhau trong cuộc sống, để từ đó mà con đường ngắn nhất để Thiên Chúa đi vào trong cõi lòng của mỗi người, đó chính là con đường của đức bác ái. Xin Chúa cho chúng ta đi vào con đường của Chúa, con đường của sự quyết tâm thay đổi đời sống, con đường của một cái niềm hy vọng, hy vọng vào ơn cứu độ, hy vọng vào tình thương tha thứ của Thiên Chúa, hy vọng vào sự thay đổi của con người, để làm cho chúng ta có thể hân hoan bình an bước đi trong ân sủng của Chúa, mà nhẹ gánh để tìm đến suối nguồn bình an là chính Thiên Chúa, đấng ban dồi dào ân sủng chảy vào lòng mỗi người chúng ta. Amen.